tử ráng cố gắng để nghe, để thẩm định lại, và trên bước đường tu trì của mình sẽ được tinh tấn được. Mà nếu Phật tử nào có nhân duyên đầy đủ mà nghe hết cái bộ ngữ lục của Thiền Sư Triệt Ngộ là thấm nhuần mà tinh tấn tu trì đó. Ngài vừa giảng dạy mình sâu xa nhưng mà rõ ràng, khuyến khích rất tinh tấn, cho mình được tinh tấn tu trì lợi ích lắm. Bây giờ Ngài dạy chúng, tất nhiên là Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư đã dạy chúng thế này: hết pháp môn lấy minh tâm làm trọng yếu, tất cả hạnh môn lấy tịnh tâm làm trọng yếu, vậy yếu thuật minh tâm không chi bằng niệm Phật nhớ Phật. Này, Ngài luận qua rồi thì Ngài trở về cái sự niệm Phật lợi ích cho mình ý niệm được. Thì Ngài nói rằng hết thảy pháp môn, dầu cho pháp môn gì, những cái pháp hoa Hoa Nghiêm Tông, rồi pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, tất cả những tông nào Đức Phật trong nhà Phật cũng vậy, đều lấy minh tâm làm trọng yếu. Minh tâm là gì? Là cái sự mà sáng tâm, hay là cái minh tâm kiến tánh, thấy không? Cái tâm nó sáng rõ cái tánh, nhận được cái tánh, đó là làm trọng yếu. Thì muốn nói rằng Đức Phật ra đời, dầu hồi đó Đức Phật chỉ giảng dạy thôi, từ kinh sách thấp đến cao tùy trình độ chúng sinh, nhưng sau này á, mà mấy vị cổ đức sau này á, rồi tùy theo lấy bộ kinh nào đó để pháp môn, chẳng hạn như bây giờ lấy bộ Phật Thuyết A Đà Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh hay Quán Vô Lượng Thọ Kinh, đó là làm pháp môn tịnh độ. Rồi bây giờ bên thiền á, ta lấy pháp môn để của Đạt Ma Tổ Sư truyền đó, là Đức Phật hồi xưa đó truyền dơ cành hoa sen lên cho Ngài Ca Diếp Ngộ, thì bây giờ Thiền Tông ta lấy cái đó, truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, ta nói cái đó là pháp môn Thiền Tông. Hay là lấy kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Hoa Nghiêm, diễn đạt ý nghĩa kinh Hoa Nghiêm tu, thì đây là Hoa Nghiêm Tông. Rồi có những cái bộ khác nữa, thì tùy mỗi vị cổ lấy một cái bộ kinh nào Đức Phật đó mà cái làm tông yếu, tông chỉ để chỉ dạy chúng sinh sau này tu trì. Nhưng tất cả pháp môn nào, tất cả tông phái nào trên tinh thần của đạo Phật đó, đều lấy minh tâm làm trọng yếu, và lấy sáng cái tâm mình, chỉ thẳng về tâm mình để ngộ tâm mình, đó là làm trọng yếu. Tất cả hạnh môn lấy tịnh tâm làm trọng yếu. Cái hạnh môn là cái công hạnh tu trì của mình, cái hạnh đức tu trì của mình. Mà tu để gì? Hành đạo thế nào? Là làm sao cho đến tịnh tâm. Mình tu thế nào để tâm mình được thanh tịnh, đó là trọng yếu. Dầu pháp tiểu thừa, pháp đại thừa, pháp gì cũng vậy, đều lấy đến cái tâm thanh tịnh làm trọng yếu. Và tự thấy, chẳng hạn như bây giờ mình thiền tâm, bên Thiền Tông, thì người ta đòi hỏi mình phải ngộ tâm, mà cái tâm mình á là tự tánh cái bản thể luôn luôn thanh tịnh, cho nên bên Thiền Tông ta có cái tự tánh thanh tịnh thiền, phải không? Ta tu pháp môn ta kêu cái thiền á, kêu thiền tự tánh, kêu tự tánh thanh tịnh thiền, là người ta sống từ tánh thanh tịnh của mình thì cũng đến tịnh tâm thôi. Bây giờ pháp môn tịnh độ thì bây giờ kêu mấy ngày phương tiện dạ mình niệm Phật, thì bây giờ hàng ngày mình vọng niệm vô trình, vọng tưởng đủ điều, thành ra là mình là chúng sinh đau khổ. Cho nên bây giờ chư Phật ra đời diệu dụng cái phương tiện mà biểu mình một niệm mà trừ muôn niệm, và khi mình niệm Phật rồi là muôn niệm vọng lửa khác không còn khởi được nữa. Thế là lần lần cái đó mình thanh tịnh. Mình niệm Phật rồi đến một vài thời gian là được nhất niệm, tất nhiên là không còn niệm nào khác hết ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nếu mình niệm nhân rồi thì kêu niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội đến là vô biệt niệm, là nhập tâm. Nếu niệm Phật tam muội rồi đến tới giai đoạn là nhập tâm luôn thì bên thiền, bên Thiền Tông người ta tu kêu hết giọng thì quần chân, kêu hết giọng rồi thì nhập tâm. mà mình niệm hết giọng rồi, tới chừng buông cái niệm Phật luôn là cũng nhập tâm, thì cũng y chang bên thiền thôi. Ha. Nhưng mà bên thiền á, người ta từ cửa không đi vào là cửa bát nhã. Cho nên Ngài Thanh Từ ở ngoài Vũng Tàu đó, để là tu diện chân không. Chân không phải là chân lý tuyệt đối đâu, đó là cái không của bát nhã thôi. Mà muốn vào cửa thiền là phải vào cửa bát nhã trước, hay là vào cửa không trước. Ha. Khi vào cửa không rồi mình đã được vô tâm. Tôi nói rằng vô tâm chưa phải đạo, vô tâm còn cách một trùng quang, còn cách một lớp rào nữa. Thì tất nhiên là khi mình đến vô tâm là tâm rỗng rang chứ không phải không tâm. Tâm mình rỗng rang, thanh tịnh, không còn vọng niệm nữa, đến vô tâm. Và khi đến giai đoạn đó rồi mình mới là nhập tánh thấy tánh nghe. Đó, mình sống trọn vẹn tánh thấy tánh nghe, mình chứng nhập rồi thì kêu là chứng đạo, đắc đạo. Cái đó mới là đi sâu vào chân tâm. Còn cái không kia là mới vô tâm, mới tâm rỗng rang thanh tịnh thôi, chứ chưa nhập tâm được. Nha. Rồi Phật tử thấy cái pháp bên thiền tiểu thừa đó, ta biểu mình ý thức trong mỗi lúc, ý thức công việc làm mình trong khổ thúc, rồi để đến tịnh tâm. Vì lúc khi mình làm mình không biết, mình hô mình làm mà mình không ý thức, mình trả cái việc làm mình quên tâm, mình không hay. Cho nên bây giờ Ngài biểu là đi, Ngài nói đi à, ăn à, uống à, nhắc, hiểu không? Mình ý thức mình trong cái lúc ăn mình biết ăn, uống mình biết uống, đi mình biết đi, làm mình biết làm, thì cái đó mình ý thức trong mỗi lúc, cái tâm cũng thanh tịnh. Còn hồi đó mình vọng lự đủ điều, tính toán đủ chuyện mà mình quên con người mình đi. Yeah. Bởi có nhiều người nói thiệt, tôi không biết tôi là ai, tôi không biết tôi làm sao nữa, mà mình có theo dõi tâm mình thế nào đâu, mình biết mình, phải không? Rồi nó cứ vọng lự, nó chạy theo đủ điều, tính toán đủ thứ. Vì là đó, cho nên cái pháp tu Phật từ thấp chí cao, cái nào Đức Phật cũng đưa mình đến sự tĩnh tâm. Đó là cái hạnh môn tu trì của mình. Tôi nói cần tu mà có hành đó. Mà nếu trường hợp nữa mình tu mình làm lành, làm phước, làm thiện không, mà thiếu cái hành đó, để đến tĩnh tâm thì cũng còn thiếu lắm. Mới tu bên ngoài, trước bên ngoài thường thường thôi, chứ chưa nhập tâm được. Mà muốn tu được nhập tâm là phải lấy cái sự tĩnh tâm làm hạnh môn. Vậy yếu thuật minh tâm không chi bằng niệm Phật nhớ Phật. Đó, Ngài khẳng định lại. Dầu minh tâm, người ta nói rằng cái minh tâm là tâm mình sáng. Sở dĩ sao tâm mình sáng là bây giờ muốn tâm sáng được là phải hết vọng. Sở dĩ chư Phật nói mình là vô minh đau khổ. Vô minh là không sáng. Vì không sáng, tại sao không sáng? Vì cái ý thức, cái vọng tưởng quá nhiều, ý thức phân biệt mình đủ điều, đủ chuyện. Mình nghĩ ngợi đủ điều, tư tưởng đủ thứ. Vì để đó nó che lấp chân tâm đi. Cho nên Phật Tổ nói mình là vô minh. Bây giờ mình muốn được minh tâm và tâm sáng là mình phải hết vọng. Ta kêu là hết vọng thì quần che. Phải không? Thì như khi nói nãy đó, bên thiền muốn hết vọng, ta phải làm sao? Ta phải trở về tự tánh thanh tịnh mà sống. Ta không sống theo cái vọng tưởng, vọng niệm nữa. Bên dưới tiểu thừa phải làm sao? Mà nói ý thức mình trong mỗi lúc, đi biết đi, ăn biết ăn, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, ý thức trong mỗi lúc. Nhờ đó cái tâm mình cũng thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi là cũng được minh tâm. Rồi bên tu pháp môn tịnh độ mà phải làm sao? Thì ta nói là Ngài nói rằng cái yếu thuật minh tâm á, không chi bằng niệm Phật, nhớ Phật. Nhớ Phật là quán tưởng Phật, quán tưởng hình tướng Phật hay nào. Và niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì một niệm trừ muôn niệm. Cái này dễ. Chẳng hạn như bên thiền á, nó khó là thế này. Mình biết rằng cái tự tánh thanh tịnh của mình á, không hình, không tướng, không màu, không sắc, nó rất là tế nhị. Mà cái tâm mình từ hồi nào tới giờ rất là thô phù. Rất là thô phù. Thô phù là thế nào? Là nó vọng tưởng đủ điều, nó niệm lự đủ thứ. Mà bây giờ mình muốn dứt bạc cái tư tưởng đó, dứt bạc cái niệm lự đó để nhập tâm thì rất là khó. Được thấy không? Mình niệm vô chừng, bây giờ mình bắt nó dứt liền rồi, rất là khó. Còn pháp môn tu tịnh độ, Đức Phật dùng cái phương tiện cho mình rất dễ cho mình. Là sao? Là cho mình được chuyển niệm. thay vì niệm lự, niệm này, niệm kia, bây giờ mình niệm Phật. Và tự thế lễ trên, thay vì niệm này kia đủ thứ, bây giờ mình chuyển còn niệm Phật. Dễ, kêu chuyển niệm. Dễ. Và khi mình niệm Phật rồi, đến giai đoạn là kêu nhất tâm bất loạn hay nhất niệm. Nhất niệm rồi, khi đến nhất niệm định thuần thục rồi đến nhất tâm chân như. Nó nhập nhất tâm chân như, nó phải qua giai đoạn đó thôi. Khi mình buông cái danh hiệu Phật rồi, thì nó nhập tâm mình đến nhất tâm chân như. Bên thiền cũng đến nhất tâm chân như, mà bên mình tu tịnh độ cũng đến nhất tâm chân như thôi. Đó. Thành ra, mình hiểu đó rồi, thì cứ việc yên lòng vững dạ mà nhất tâm mình niệm Phật đi. Thì cái đó lần lần sẽ đến minh tâm. Cho nên đó, Ngài Đại Thế Chí cũng nói Ngài tu theo pháp môn niệm Phật mà Ngài được bây giờ làm Đại Bồ Tát. Ngài là một vị gần nhất sanh ngũ xứ rồi. Nha. Mà Ngài nói là cứ việc thanh tịnh niệm Phật không cần phương tiện nào khác cũng được đại, cũng đạt được trí tuệ. À, không cần phương tiện nào khác cũng đạt được trí tuệ. Được trí tuệ đó là minh tâm. Rồi Ngài nói thêm nữa, niệm Phật hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật, chẳng nhờ phương tiện. Đó, Ngài cũng khuyên là chẳng nhờ phương tiện nào khác. Tự được tâm khai, niệm Phật hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật, chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai. Đó, Ngài khẳng định cho mình rõ ràng như vậy. Niệm Phật mà hiện tiền đây, người nào mà niệm tâm thanh tịnh rồi á, là hiện tiền thấy Phật. Sự thật ra, như sư nói, pháp thân Đức Phật hay là đương trùm chứa mình, đương trùm chứa vũ trụ, tất nhiên trùm chứa mình khắp nơi đây. Và nếu tâm mình niệm Phật là thanh tịnh, tâm mình khai mở rồi thì nhận ra pháp thân Ngài ngay. Ngộ được pháp thân mình là ngộ được pháp thân Ngài. Nhưng mà khi cái tâm mình thanh tịnh rồi á, thì cái mình đạt được kêu nó nằm trong cái thiên nhãn thông à, thì tất nhiên là ngộ được, quá thấy được cái quá, kêu là báo thân Phật kêu quá thân. Hiện tại bây giờ Đức Phật ấy là đương ngự cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là báo thân Phật. Và khi cái tâm mình thanh tịnh mình mở ra rồi thì mình sẽ nhận được báo thân Phật. Vì báo thân Phật, Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 dặm ức của Phật không ngoài tâm mình. Mà sở dĩ bây giờ mình không nhận được, không thấy được là cái vọng niệm vọng tưởng nó che mờ tâm trí mình đi. Khi mà mình niệm Phật được tâm thanh tịnh rồi, ta nói là hiện tiền được thấy Phật, là tâm mình mở đó, tâm mình nó trong sáng rồi thì báo thân Phật hiện tâm mà, chứ không đâu cả. Thấy không? Bởi Ngài nói là khi mà niệm Phật thì hiện tiền là cũng thấy Phật đó. Mà hiện tiền mình chưa thấy được là đương lai nhất định thấy. Đương lai là mình niệm thanh tịnh rồi, khi mà bỏ sát thân này rồi là nhất niệm. Cái nhất tâm bất loạn là 10 niệm sau cùng. Kêu nhất tâm bất loạn sau cùng là Đức Phật có hứa, có nguyện rằng tất cả chúng sinh trong 10 phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng. Nếu ta và chư thánh chúng không đến trước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Cái 10 tiếng này là 10 tiếng sau cùng, kêu là nhất tâm bất loạn sau cùng. Rồi thở hơi Nam Mô và hoặc cái thở hơi thì ra rồi đó, là nhất tâm bất loạn đấy, sau cùng đấy. Là thấy Phật. Vì khi tâm mình thanh tịnh, nhất tâm rồi là tâm mình thanh, mở ra khai ra liền là sẽ thấy Phật. Mà Phật A Đà chư thánh chúng đến trước, đó là cảm ứng đạo giao, mở tâm mình mở ra. Mà ta nói là rước mà không rước. Sự thật Đức Phật A Đà chư thánh chúng cũng vẫn ở Tây Phương Cực Lạc nha, mà tiếp duyên mình à. Rồi mình có tại nơi tâm mình sống trở tự tánh của mình mà cảm ứng đạo giao, mình thấy Đức Phật nào chưa thánh chúng đến trước, và mình thấy thần thức mình bỏ cõi ta bà này trụ về cõi Tây Phương Cực Lạc ở trong cái thai sen, mà trụ trong thai sen cũng không ngoài tâm mình. Mà tôi có nghe hoài nó quen nha, quen cái chỗ này, cái lý nó hơi sâu lắm. Vì ở đó cho nên người ta nói mặc dầu giảng sanh mà không giảng sanh, mặc dầu đi mà không đi, tuy không đi mà đi, phải không? Tại sao? Mặc dầu giảng sanh có, mình khi tới giờ lâm chung, mình niệm Phật chín chắn rồi, và mình bỏ cái cõi ta bà này, cái thần thức á, rời cõi ta bà này, trụ trong ta sen ở nơi Tây Phương Cực Lạc, có giảng sanh chứ. Mình bỏ ta bà về Tây Phương Cực Lạc là giảng sanh, nơi cái sự thì có vãng sanh, nhưng mà nơi cái lý thì không được, không có giảng sanh. Tại sao? Vì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Mà đi đâu? Tự hiểu rõ không? Nó không ngoài tâm đi đâu, nó trong tâm mình đó. Thì chỉ mình ấn đây, mình hiện kia thôi, đi đâu? Thành ra nơi cái lý là không đi, mà nơi cái sự là có đi. Có ta bà và có cõi Tây Phương Cực Lạc. Rời cổ, thần thức rời bỏ ta bà, mình đi trụ thai sen. Thành ra khi mình hiểu đạo mới hiểu lý sự viên dung mới đủ. Lý sự viên dung mới đầy đủ. Vì mình còn nghiệp lực, cho nên mình mang cái áo nghiệp mình về cõi Tây Phương Cực Lạc là phải có đây kia. Chứ nếu mình nhập pháp thân mình rồi, còn đâu còn đây kia nữa. Mình trùm chứa vũ trụ rồi, còn đây kia gì nữa, còn đi đâu nữa. Cho nên ta nói Như Lai là không đến không đi. Là Như Lai tự tánh Phật của mình, đâu đến đâu đi. Đó không? Nhưng mà trên cái sự là phải có đến có đi. Trên cái lý là không đến không đi. Cho nên người học đạo rồi phải hiểu lý sự viên dung. Chớ mình đừng có họ, mình đừng có nghĩ rằng đi là đi hẳn. Tất nhiên mình không hiểu được cái bản thể chân tâm. Mà hỏi không đi là không không đi hẳn. Và tất nhiên là mình hiểu về cái không, cái ngoan không. Không đi là không đi đâu hết, truyền ngoan không. Thành ra lý sự mình viên dung thì mới hiểu hết cái chân lý của đạo Phật. Nếu mình không hiểu cái lý sự viên dung là mình hiểu có một khía cạnh, một bên, thì tất nhiên là mình bị chệch đi, không có nắm được cái chân lý của đạo Phật mà đi. Như vậy không có tốt đẹp lắm, không kết quả lắm. Vì lẽ đó, cho nên mấy cổ đức mới nói rằng, tổ mới nói rằng, chẳng nhờ phương tiện lại được tâm khai. Bây giờ muốn tâm khai á, bên thiền tông đã luôn luôn tu chỉ quán hay là tu định huệ. Tu chỉ quán là chỉ là đình chỉ. À, bên thiền sẽ nói, ví dụ bên thiền đại thừa là chỉ tu nè. Tất cả đình chỉ là không cho một vọng niệm nào khởi lên hết, lặng lẽ thanh tịnh ta kêu chỉ. Nhưng mà lặng lẽ thanh tịnh thời gian nó bị hôn trầm, dễ hôn mê, bị tâm không không mà, dễ hôn mê, bắt đầu ngày quán. Ngày quán đầu ngày quán lên, khi nó hôn trầm rồi ngày quán lên, thân này không thiệt, cảnh này không thiệt, vọng niệm này không thiệt. Mình quán rõ, mình nhìn thấy rõ dạng pháp như vậy. Thì đầu người quán rồi, bắt đầu nó đã không thiệt rồi, còn sai đắm chi, còn mê đắm chi, còn mê ảnh hưởng cả tâm cảnh chi, thân cảnh này chi. Khi đó rồi mày yên lặng trở về chỉ. Thành ra trong chân tâm mình á, nó có tịch và chiếu. Cái phần tịch là phần chỉ của tâm, phần chiếu là phần quán của tâm. Cho nên mình tu đúng cách rồi phải có chỉ và quán để nhập tâm mình mới được. Thì trong nhập tâm mình có phần tịch và phần chiếu. Nếu mà nói chân tâm của mình có phần tịch lặng không, đó là thiếu, không đủ cái chân tâm mình đâu. Hay nói phải chiếu sáng không đủ phần tâm mình đâu. Luôn luôn tịch chiếu đồng thời, đó là biểu hiện rõ nét cái chân tâm của mình. Cho nên ta nói mình tu gì, mình phải tu định huệ. Thì trong cái định này là tâm lặng lẽ thanh tịnh là định. Huệ là rõ ràng, sáng biết, đó là huệ. Lục Tổ Huệ Năng có thí dụ là, như là Ngài nói là cái ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn. Khi có ngọn đèn là phải có ánh sáng, hai cái không thể tách rời được. Chân tâm mình cũng vậy, phần tịch là phải chiếu, hai cái phần đó không thể tách rời được. Có định là phải huệ, đi xong đâu, phải không? Cái định là ngọn đèn mà huệ là ánh sáng ngọn đèn. Hai cái phải đi xong đâu. Chứ không phải nói tu định rồi mới đến tu huệ. Không phải vậy. Có định là huệ ngay trong đó rồi. Mà khi có huệ sáng suốt đầy đủ, chiếu soi thẳng rồi là có định trong đó rồi. Phải không? Cho nên á, thường thường á, dưới thấp thì mình chỉ giảng cho người ta dễ tu. Ta nói tri rồi mới hành. Tri là hiểu biết rồi mới hành theo. Nhưng lên đại thừa rồi ta đi thẳng tắc lắm, truy hành hợp nhất. Nếu mình truy sâu, tức mình hiểu biết sâu thẳm rõ ràng rồi là trong đó có hành rồi, phải không? Chẳng hạn như bây giờ ta nói rằng cái tri tôi á, tôi thấy thân mình đó là đất nước lửa gió tạo thành, nó là duyên hợp như quyển, tôi không chấp, không thật mình, không thật ta. Khi mình tri sâu vậy rồi, tất nhiên là trong đó nó có hành rồi, ai đụng mình không buồn, không phiền, không tức, không giận, bởi mình nói thân mình duyên hợp như quyển rồi mà, là vô ngã rồi mà. Nhưng mà người nào khi mà ta đụng chạm cái thân mình còn buồn, còn phiền, còn đau khổ đó, là người đó đã tri sâu không? Không, tri chưa sâu. Nếu tri sâu rồi, tri rõ ràng rồi là cái hạnh trong đó rồi, dĩ nhiên mình hạnh à. Mà nếu trường hợp mà mình còn buồn phiền đau khổ là mình, cái hạnh mình nó chưa tri chưa sâu, cho nên cái hạnh mình còn cản cỡ. Thấy không? Tri cản thì hạnh cản thôi. Đó. Cho nên tinh thần đại thừa nó tri hành hợp nhất. Mình rõ vấn đề rồi là tất nhiên là mình sẽ có một bài giải đáp an lành, trong sạch, tốt đẹp cho mình. Như vậy niệm Phật chẳng phải là yếu thuật minh tâm ư? Đó, thì tôi nói bằng tưởng nó già rồi. Thì đã nhờ vậy thì cái niệm Phật thanh định rồi tâm nó khai. Mà đã tâm nó khai rồi thì niệm Phật chẳng phải là yếu thuật minh tâm sao? Đó. Vậy thì tất cả pháp môn khác cũng đều lấy minh tâm làm cốt yếu, mà pháp môn tịnh độ mình cũng là lấy sự niệm Phật để nhuần nhuyễn làm trọng yếu. Cho nên đó là đã nói là niệm Phật chẳng phải là yếu thuật minh tâm ư? Thấy không? Tất nhiên là niệm Phật cũng là yếu thuật để minh tâm đấy. Phật tử cứ vững dạ mà lo niệm đi, chứ đừng thấy ta tu luyện này luyện kia rồi mình bỏ nữa. Ô tôi nói Nam Mô Di Đà Phật dễ quá, đâu có gì là bỏ. Mà nói nó Nam Mô Phật dễ chứ không phải hẳn là dễ đâu. Phật tử niệm đi, niệm thử của mình coi coi có thực thuần nhất chưa. Mình niệm lơ lơ là không, mà chưa được thuần nhất. Mà niệm lơ lơ là chưa được thuần nhất mà mình cho dễ cái gì, phải không? Nếu mình niệm Phật mà cho thuần nhất được, niệm niệm không cách thở cũng là gai lắm chứ, phải không? Mà nếu muốn được niệm niệm không cách thở là phải có niềm tin vững vàng. Đó là cái yếu thuật minh tâm, làm cho tâm mình sáng. Và niệm Phật khi mà không được đại trí huệ đây, thì Phật tử nương nguyện lực Đức Phật nào để về có Phật, rồi để nhập tâm mình tu để làm Phật. Bây giờ chưa được thì về có Phật ngay nào tiếp tục là phải được. Thấy không? Mà Phật tử nhớ cái này, đây là Đức Phật A Đà phương tiện dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Mà bây giờ mình chưa được thấm nhuần, chưa được niệm Phật tam muội, rồi được vô việc niệm và buông bỏ niệm Phật để trở nhập tâm, thì mình về có thể vương cực lạc. Mình tu tập rồi cũng phải bỏ tâm, bỏ niệm Phật A Di Đà. Đức Phật cũng dạy mình thôi, nói rồi, nương tôi tới đây rồi thì nên bỏ danh hiệu đi để nhập tâm. Thế thôi. Nếu không, nếu mà giữ danh hiệu đó hoài là chướng. Phải không? Mình ban đầu mình đau yếu thì mình mượn cái gậy. Khi mà mạnh khỏe rồi thì buông cái gậy. Phải không? Cái gậy là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Vì thế đó, cho nên Phật tử vững dạ, vững tâm tu trì được kết quả tốt. Mà sư nói gì chứ, cái nào bền vững tu, cái pháp mình ngồi mỗi bữa Phật tử ngồi thanh tịnh niệm Phật bao nhiêu giờ đó, bao nhiêu phút đó, cũng là cái pháp cao hơn tất cả các pháp. Pháp thiền là pháp cao nhất nhà Phật, thì mình ngồi niệm Phật cũng là pháp thiền. Cho nên có hơi gai, Phật tử nào mà không có chí là chạy tét hết rồi. Ngồi niệm Phật ngồi cái bắt đầu nó tâm nó vọng tưởng cái thô xả này, tu bền không được. Rồi người nào bền chí một thời gian, tâm mình ta nói rằng mới tu thì sợ vọng niệm, mà tu lâu thì sợ hôn trầm. Tới chừng nó vọng nó bớt rồi bắt đầu ngủ ngày ngủ gật hôn trầm. Gái với mình như vậy đó, mình phải lướt bao giai đoạn nó cho hết hôn trầm nữa. Vì tới đó cho nên mình không có chí, không có chí bền chí tu trì thì sẽ buông bỏ ngay. Thôi tôi được rồi, tôi làm lành làm phước được rồi. Đáng ráng kiếm tiền, chút làm lành, làm phước thì được rồi, kiếm phước thôi. Có phước mà không có huệ. Phải không? Nhà Phật là phước huệ song tu với đồng năng biển ngàn. Phước huệ song tu với đồng năng biển ngàn. Còn bây giờ, mình tu lo tu phước không, mình bỏ huệ. Thì sao mình giàu sang phú quý mà đau khổ? Tại sao không có trí tuệ là đau khổ đây? Phật tử thấy trên cõi đời mình người nào mà giàu sang phú quý, người đó đã tu phước dữ lắm, bây giờ được giàu đấy. Không tu phước là không thể nào ta giàu được. Nhưng mà đi sâu vào đó, người ta nhiều người khổ, giàu là khổ. Bởi Đức Phật nói giàu sang quá cũng là cái tai nạn chứ mới thường đâu, phải không? Giàu sang là cái nạn, làm quan là cái nạn, làm vua là cái nạn, đều là nạn, tai nạn hết trơn. Là thao nạn, không có khỏe là khổ, làm cái đúng tiền mà khổ, không có thân khổ mà tâm khổ, đó không? Đó. Vì ở đó cho nên mình phải ráng, phải phước huệ song tu mới được tốt đẹp. Mà cái huệ mình là nhờ cái tâm thanh tịnh. Vì ở đó Phật tử ráng nghe bền chí để ngồi niệm Phật mới tĩnh tâm được. Mà sư coi là ai không lơ mơ, không bền chí, không cố gắng á, là không có niệm đấy. Có không? Hôm nay ngồi mời nghỉ, mốt ngồi bữa kia nghỉ. Có không? Rồi cái công chuyện gì đi, công chuyện hôm nay bắt mắc quá thôi bỏ. Mà thiếu mà ngộ lắm, khi mà tâm mình đau muốn thối cái tâm rồi đó nghe, là kiếm đủ chuyện không ngồi hết trơn. Nay mắt này mơi mắt kia thôi rồi, để mơi tu, mới ngồi. Mà mơi ngồi cái ráng ráng lắm, mơi ngồi. Mơi ngồi có công chuyện gì chút á, cũng mà đặt nó thôi thôi để tôi làm, lỡ làm thôi để mốt. Mốt, hẹn mốt. Thấy không? Chứ nói tâm lý là có đó. Còn Phật tử tinh tấn điều hoài, điều. À, như có Phật tử hỏi sư, nói sư bây giờ lỡ quá sư. Rồi giờ mình tu bù, trễ quá bây giờ tu bù được không sư? Được rồi, được, có thể tu bù gì được. Bạn cho cái tâm mình nó đừng làm biến, nó giải đãi. Bây giờ mà có chuyện mà giải đãi phải không? Được rồi. Bây giờ từ xa, từ 7 giờ tới 8 giờ ngồi. Mỗi giờ 7, 8 có một chuyện lặt vặt, bạn bè gì đó, thì lặt vặt đó, thôi được rồi. 8 giờ mình lỡ tiếp rồi, từ 7, 8 giờ mình tu. Bây giờ từ 7 giờ tới 8 giờ có chuyện, thì tôi cho mày 8 giờ, 9 giờ, không cho mày nghỉ. Hả? Ngủ trễ chứ. Thì sao nó sợ, nó không dám làm mấy nữa. Nó không dám mà kiếm chuyện, nó nghỉ nữa. Bây giờ kiếm chuyện rồi nghỉ không được à. Hả? Thì sắp xếp. Tốt nhất á, là mình có cái tới giờ đó rồi đó ha. Gặp bạn bè gì mà hết sức cần thiết, còn hết sức cần thiết là từ chối à. Thôi mời tới giờ tôi lại Phật, tới giờ công phu rồi, bữa khác lại nói chuyện gì nói, được không? Hay là gỡ cái bữa cái tuần hay gì hay đó, thôi tuần hay gì hay không hay bằng cái tâm thanh tịnh mình đó. Mình cứ gì mình lại mình ngay giờ đó mình cứ ngồi công phu, mình thắng được nhiều trường hợp lắm mới được, rồi nó lướt qua lần lần tâm mình mới dùng nhiễm được. Chứ mà bê trễ hoài thì không có đâu, không dùng nhiễm là mình không thắng lòng mình được, là không có tâm mình không dùng nhiễm được, mà không dùng nhiễm được làm sao được tĩnh tâm được, phải không?
Bây giờ xin tiếp theo cái đoạn nãy nha. Lại nữa, yếu thuật tĩnh tâm không gì hơn niệm Phật. Một niệm tương ưng là một niệm Phật, niệm tương ưng là niệm niệm Phật. Hồi nãy mình nói niệm Phật đó là yếu thuật mới minh tâm, thì tới cái đoạn này hay nữa là niệm Phật cũng là yếu thuật cái sự tĩnh tâm. Mà trên cái đường tu của mình đó, thì cái gốc đó là phải trước là minh tâm và sau là tĩnh tâm. Vậy thì một niệm tương ưng là tương ưng cái gì? Là tương ưng với bản thể chân tâm đó. Thì một niệm tương ưng là một niệm Phật, mà niệm niệm tương ưng là niệm niệm Phật. Vậy thì nếu trường hợp mà trên bước đường tu trì của mình đó, mà niệm niệm tương ưng mãi đó, thì tất nhiên là tương ưng với tự tánh của mình. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói nếu mình làm quấy ác, dữ dằn, hại cha hại mẹ, thì cái tâm niệm đó là tương ưng với địa ngục, đúng không? Mà mình niệm niệm Phật thì mình tương ưng với cảnh giới Niết Bàn hay là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, như bỏ viên thanh châu vào nước đục thì nước đục chẳng được chẳng trong. Ý nói là nếu mà mình có cái viên ngọc thanh châu đó, mình bỏ vào cái nước đục thì nước đục trong, đặc biệt cái viên ngọc thanh châu vậy đó. Nước đục như thế nào vậy?
mà khi mình bỏ viên ngọc vô tự nhiên lóng mau, lóng ngà mau hơn phèn nhiều, ví dụ vậy đó. Đem danh hiệu Phật để vào tâm loạn thì tâm loạn chẳng phải chẳng Phật. Nó bây giờ cái viên thanh châu á, để vào nước đục thì nước đục quá trong, mà một danh hiệu Phật của mình á, mà để vào tâm loạn thì tâm loạn quá thanh tịnh nha, là trong sạch. Như vậy niệm Phật chẳng phải là yếu thuật tịnh tâm sao? Tổ thí dụ Phật tử nghe khéo không? Thí dụ bên ngoài cái viên, cái nước đục nghèo mà nhờ viên minh châu á thì nước quá trong, còn cái tâm mình loạn cũng như loạn động hay đục nghèo, mà một danh hiệu Phật mình vào thì tâm mình trong sáng thanh tịnh. Là người nói là chẳng phải là Phật sao? Như vậy thì niệm Phật chẳng phải là yếu thuật tịnh tâm sao? Thấy không? Thì cái yếu mình niệm Phật là cái yếu thuật của minh tâm, mà niệm Phật cũng là yếu thuật của tịnh tâm. Thành ra cái danh hiệu Phật mình niệm này rất là quý ích. Không những minh tâm mà còn được tịnh tâm nữa, nó dung nhiếp hết hai đà. Thì một danh hiệu Phật là mình tu nó sáng tỏ hai đà, rất gọn, vắn tắt gọn gàng, kết quả sâu, kết quả nhiều. Như vậy thì Phật tử nghe rồi mình phải tinh tấn, cố gắng để nhiếp phục niệm Phật. Cái pháp tu mình dễ tu, dễ chứng, mà dễ thành. Như vậy mà khi nghe được rồi mà không thực hành là uổng lắm vậy. Tiếp theo, một câu niệm Phật là yếu thuật nhiếp cả hai môn ngộ và tu. Nói ngộ ắt có tính ở trong đó, nói tu ắt có chứng trong đó. Tính giải tu chứng đều nhiếp chỗ trọng yếu của tất cả kinh điển đại thừa, tiểu thừa đều gồm thâu. Vậy thì một câu Di Đà chẳng phải là đạo chí yếu hay sao? Ngài khuyến khích đi, là chuẩn rồi, cái ngài mới chỉ cho mình nha. Thì mình đừng có nghĩ rằng cái pháp môn niệm Phật là thường, mà pháp môn niệm Phật là rất chí yếu nha. Thì ngài nói rằng một câu niệm Phật là yếu thuật giết cả hai môn ngộ và tu nha. Vậy thì như thế nào là ngộ? Người ta nói như vậy nè, ở trong trong kinh Pháp Hoa đó, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Tất cả yếu chỉ trong kinh Pháp Hoa đều diễn giải cách này, diễn giải cách kia, thí dụ cách nọ, không bao giờ ra ngoài. Đức Phật cũng muốn là chỉ cho mình hiểu những điều này thôi, là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Thí dụ này, thí dụ kia cũng để làm sáng tỏ khai thị ngộ nhập tri kiến Phật mà thôi. Vậy thì khai là gì? Khai là mở, mở bài ra. Thị là chỉ cho mình biết. Ngộ là nhận được, nhập là tâm. Nhận được trên tâm hay nhận được tri kiến Phật. Nhập là nhập vào tâm. Thì có câu thí dụ như thế này. Thí dụ như có cái hòn ngọc mà mình để trong tủ. Rồi người ta khai là mình mở cửa tủ. Thị là chỉ. Chỉ cái nốt viên ngọc nằm chỗ đó đó, nhưng mà chưa thấy, phải không? Khai là mở, mở cửa tủ. Thị là chỉ, mở là tôi chỉ cái viên ngọc nằm ở góc tủ đó đó. Rồi ngộ là nhận được thấy. Thấy không? Mình chỉ cái góc tủ đó là mình thấy viên ngọc trong đó. Thấy không? Nhập là gì? Nắm lấy viên ngọc, phải không? Thì bên đạo á cũng vậy. Khai là chỉ, cái thí dụ hồi xưa là giảng giải trong kinh Phật, nó giảng giải cách này cách kia, đó là khai. Thị là chỉ thẳng tâm, phải không? Như là thường thường thí dụ này thí dụ kia để chỉ thẳng tánh thấy tánh nghe vậy đó, phải không? Mà khi sư giảng giải tánh thấy tánh nghe rồi đó, thì Phật tử ngộ tánh thấy tánh nghe, được biết không? Hay là trực nhận được tánh thấy tánh nghe. Đó là bây giờ mình ngộ, mà mình ngộ mình chưa đắc chứng đạo, nên mình ngộ là thấy đường đi thôi, thấy không? Rồi khi mình ngộ rồi bắt đầu mới nhập, tu cho nhập đạo thành Phật đấy, thì gồm chứng đó, phải không? Ngộ rồi mới chứng, ý là vậy đó. Vậy thì ở trong này người nói rằng khi mà một câu niệm Phật là yếu thuật giúp cả hai môn ngộ và tu, thì khi tâm mình thanh tịnh rồi á là mình dễ ngộ tâm lắm. Khi mình niệm Phật tâm thanh tịnh rồi bị hết vọng thì quên chớ, tự tánh hiển à, phải không? Sư xin nói lại, tự tánh Phật của mình hay là chân tâm của mình luôn luôn hiện hữu. Pháp thân khi hiện tại mình thấy mình nghe là tâm mình lưu lộ, nhưng mà nó qua ý thức và mạng nó thức thôi, chứ không có gì lạ cả. Chư Phật chư Thánh là từ tâm thấy thẳng, từ tâm nghe thẳng, không qua ý thức và mạng nó thức. Đi với Ngài tôi luyện rồi, Ngài làm chủ cái ý thức và mạng nó thức rồi, cái ý thức và mạng nó thức không có chủ động nữa. Nhưng mà chúng sinh, hầu hết chúng sinh đều bị mạng nó thức và ý thức chủ động. Khi mình thấy nó phân biệt đầu nào, mình nghe nó phân biệt đầu nào rồi, thấy không? Mà nó phân biệt rồi thích đưa lấy bỏ là bây giờ có chúng sinh. Còn Đức Phật thấy là thấy, nghe là nghe. Tại sao là thấy thẳng, nghe thẳng, không có qua ý thức mạng nó thức nữa? Là tại sao được vậy? Vì cái Ngài đến vô tâm mà. Khi mà tu đến vô tâm rồi, ý thức mạng nó thức nó yếu dần rồi, nó không còn chủ động, nó không còn mạnh nữa, nên cho nên tự tâm tự tánh mình chiếu thẳng ra đó, thế thôi. Mà khi mà mình niệm Phật rồi, tâm thanh tịnh rồi, thì cái ý thức và mạng nó thức nữa, nó không còn chủ động nữa, nó yếu rồi, cái lực không phu mình mạnh rồi, tự tánh mình chiếu ra mạnh rồi, thấy không? Như sư nói Phật tử nghe đó, là những cái phi thuyền mà nó bắn lên không gian đó, thì dưới này có cái quả tiễn, một quả tiễn rất là lớn, rất là dài, cả 10 thước chẳng hạn, rồi bắt đầu nó châm ngọn, nó xịt, có một lần khói thiệt mạnh, thấy không? Ai coi YouTube thì mình sẽ thấy cái đó ha, xịt thiệt mạnh lên, nó phóng đưa phi thuyền, đưa người lên khỏi không gian, đó. À, thì cái lực niệm Phật mình phải cũng vậy. Khi mình có cái lực rồi thì bắt đầu đưa mình đi tới Tây Phương Cực Lạc mới được. Nhưng mà này mới biết rồi là có lấy cái lực gì đấy, phải không? Có cái lực gì mà đẩy mình đi vào Tây Phương Cực Lạc, thì phải, mình phải có cái lực công phu nhé. Mình mới một là đẩy mình vào Tây Phương Cực Lạc, hai là đẩy thẳng, từ tánh mình chiếu thẳng ra thấy nghe, đó là Phật Thánh. Còn bây giờ mình phải cái lực mình không có, yếu, cái bắt đầu là có cái công năng hay cái lực của mạt na thức và ý thức nó mạnh ha, nó mạnh nó chủ động, nó phân biệt đau gặp cảnh đời, rồi mình thích đưa lấy bỏ, mình trả tới đời là mình phải đau khổ. Mình quên tâm thanh tịnh mình sống là mình bị sinh diệt, đúng không? Đó. Khi mình biết vậy rồi là tâm mình thanh tịnh rồi, thì bắt đầu là mình nhận được cái tâm thanh tịnh, bị tự tánh thấy, khi mà thấy nghe rồi đi thẳng ra là thứ mình ngộ, mình nhận nhập cái à, rồi đó, thì trong đó có ngộ đó và trong đó có cái tu rồi. Nhờ mình tu mới ngộ, nhờ ngộ mình mới tu kết quả, thấy không? Hai cái này nó lái qua lái lại. Cho nên mấy ngài mới nói là khi mà mình cái một câu niệm Phật là yếu thuật giúp cả hai môn ngộ và tu, thấy không? Ngộ rồi mới tu, cũng như ngộ rồi mới thấy đường đi, thấy không? Ngộ rồi mới thấy đường đi, ta nói minh tâm kiến tánh nó khởi tu. Minh tâm là làm cho tánh sáng, kiến tánh là thấy được cái tánh mình, là trực nhận cho mới thấy mắt thường, ha, trực nhận cái tánh của mình. Lúc bây giờ mình thấy đường đi là mình mới khởi tu, đó ta kêu là ngộ, là tu là vậy. Nói ngộ ắt phải có tính trong đó, kêu mình ngộ là mình ngộ rồi mới có tính tâm, mà tính tâm rồi mà ngộ rõ, sáng tỏ sự ngộ của mình. Nói tu ắt có chứng trong đó, đó. Nói tu tất nhiên là có chứng rồi, mình niệm Phật thanh tịnh rồi, mình nhận được chân tâm mình rồi là có chứng rồi đấy. Nha. Tính giải tu chứng đều nhiếp chỗ trọng yếu của tất cả kinh điển đại thừa, tiểu thừa đều gồm trong đó, thì đều có chứng ở trong đó rồi. Nhưng người ta nói rằng tính giải, mình có tính tâm rồi và mình nhận được tâm mình rồi, thì mình mới là rõ, giải là rõ, sáng tỏ, rồi bắt tu. Nên mình tính tâm rồi mình sáng tỏ tâm mình rồi bắt đầu mình tu, không có lầm. Tôi nói khi mình ngộ là mình thấy đường đi. Cho nên bên thiền nó có câu này: nếu mà mình không ngộ đạo hay là không ngộ tâm, mình không được quyền chỉ thiền. Chỉ thiền là mang tội lỗi rất lớn, vì mình không thấy đường. Ngộ tâm mình biết tâm mình sao, và rồi mình chỉ người ta, bắt buộc phải ngộ rồi mới chỉ được phép chỉ thiền. Nếu người nào chưa ngộ tâm mà chỉ thiền là mang tội rất lớn. Nhưng mà ngộ là chưa chứng không được, ngộ rồi còn phải tu, ngộ là thấy đường đi thôi. Thì bây giờ mình đi để đến, để đến nhà. Ví dụ như đó. Mà khi mình ngộ rồi là mình tu, mà mình tu rồi mới chứng. Phải không? Tu là nhập tâm. Mình ngộ tâm rồi, sống tâm mình rồi, thời gian nó mới nhập tâm chứ. Phải không? Mới nhập tâm mới là chứng. Điều nhiếp chỗ trọng yếu của tất cả kinh điển Đại Thừa Tiểu Thừa, từ Pháp Môn Phật hay Đại Thừa Tiểu Thừa gì cũng phải là tính giải tu chứng. Cái pháp nào cũng phải đến tính giải để tu chứng, nó tu mới được. Bởi nó tu mà hành, chứ không phải nói miệng không, phải nói miệng khơi. Hay cái nó kêu bằng môn ta đạo, nói cái miệng không à, phải không? Là không bao giờ kết quả được. Học đạo, mình thấy rõ được công phu rồi là mình phải tu. Tu để chứng là nhập tâm chứ có gì không? Nó ý là gì? Chẳng hạn như khi thí dụ rõ ràng mà vấn đề mà chứng đạo mà bên bên thiền này, mình biết rằng cái tánh thấy là không có tánh phân biệt, thì bây giờ mình thấy là thấy, nghe là nghe, phải không? Tập quen lần đi rồi mới nhập. Tất cả vạn pháp cây cửa cối đất đá nhà cửa vạn pháp chúng sinh mình thấy lắm, nhưng mình không phân tán phân biệt, không có chạy theo. Thì mà lần lần cái ý thức mình nó yếu đi, phải không? Thì tôi thấy thẳng, nghe thẳng. Cái đó là khi một thời gian sau khi mình nhập nhập tâm hay là chứng đạo. Chư Phật Thánh chứng là vậy thì chứ không có gì cả, không có gì phải xa lạ cả. Bây giờ hiện Phật sẽ nói rõ là hiện tại Phật tử thấy nghe đây cũng tâm tánh mình thấy thôi, nhưng mà bây giờ khởi mình thấy mình không biết à. Đó bây giờ làm sao mình tu tập thì đừng có tâm phân biệt, đó là mình nhập tâm, phải không? Nhưng mà bây giờ thí dụ Phật tử cứ cho Phật tử ngộ đi nữa. Có nhiều người làm chắc tôi đã ngộ tánh thấy tánh nghe rồi, tưởng là mình chứng đạo thôi, còn xa vời lắm. Mình ngộ rồi mới thấy đường đi, mà mình tu như thế nào để được vô tâm rồi mới nhập tâm được. Chứ nói đi, cái ý thức mình bây giờ nó mạnh lắm, cái mặt nó thức là mạnh lắm, nó gặp là nó phân biệt đâu rồi hồi nào, chứ không phải là đợi cho mình làm chủ động đâu. Mình chủ động không kịp đâu. Nhưng mà khi mình tu đến vô tâm rồi, nó tự động, nó yếu rồi, thì mình thấy nghe thẳng. Bây giờ anh yếu rồi, tự tánh mình chiếu thẳng. Phải không? Mà bây giờ mình mới ngộ là chưa được. Sư thí dụ, bây giờ mình đi qua cái suối có con cầu khỉ. Mà nếu hôm đó suối nó cạn, mà mình đi, mình ra qua, chết, nó cái vừa tới đầu cầu, bắt đầu nó đánh câu hỏi liền, chết coi chừng, mình đi qua bên đó, chừng nó rớt cái nát hay à, coi chừng à. À, sơ sẩy là rớt nát hay, nó sợ rung. Tự nhiên cái tâm nó mà sư diễn đạt nó chậm vậy, nhưng mà cái ý thức nó nhanh lắm, nó rồi chết rồi, đi rồi là chưa rung rồi, mới bước đầu cầu nó rung rồi, phải không? Mình diễn đạt nó chậm nhưng nó làm lẻ lắm, hai cái nó nhíp nhau vậy nè. À, rồi bây giờ mình người biết lỗi, hôm đó dòng mưa lớn xuống lớn thì cái cầu nó gặp cọn gan nữa là tới mặt nước rồi. Mình biết lỗi, vững chân đi, cái đi trời rè không nhầm không lắm, đi nó rớt xuống mình lỗi có gì đâu, nó rớt xuống nước mình lỗi đâu có sợ, tự nhiên nó không sợ à, mà nó phân biệt đâu não á. À, tôi thấy nó nhanh lắm, mình gặp qua ra cái chuyện gì nó sống tốt rồi. Mà mình nghe câu trái tai là mình nó giận đâu trong rồi, mình không có phân biệt kịp. Thành ra phải làm sao khi mình kinh, mình có tu rồi, mình nghe pháp rồi, mình có tu mình mới là cái chiêm nghiệm nó cuộc tu của mình. Phải có công phu rồi mới chiêm nghiệm được, phải không? Thì bây giờ muốn làm sao? Một là mình khi mà ta kêu nó khởi phân biệt được, nó khởi tâm phân biệt là mình phải nhận kêu phân biệt là vọng tâm rồi. Tu là phải biết vọng. Điểm thứ hai nữa là mình có một niệm Phật, mình cứ niệm Phật hoài đi. Cái lực niệm Phật mình mạnh thì tự nhiên cái kia nó yếu à. Vậy nha. Tạm nói là cái quân ta mà mạnh, quân thiện mạnh thì quân ác nó phải yếu à. Đó là mình phải vậy đó, mình phải cố gắng công phu cho có cái chuyện có lực công phu. Như có một số Phật tử bạch sư nói, thưa sư, thường là sư cũng dạy tất cả vạn pháp đều duyên hợp như quyển, từ sắc thân mình đến ngoại cảnh thì đừng có buồn phiền khi người ta đụng chạm mình. thì nghe vậy phải rồi, cũng chấp nhận được. Nhưng mà tới chuyện mà ta nói trái ý nghịch lòng không, phải thiền giận. À, nói thưa sư không biết làm sao mà sư giải nghe được, nhưng mà ta đụng cái giận rồi sư. Thành ra tự biết làm sao không? Là mấy vị cổ đức cũng thường từng nghe ta họ nói câu đó, người trả lời với ạc nói có gì đâu, tại vì thiếu lực công phu, thiếu cái lực công phu. Mình mới có nghe hả? Phải không? Văn huệ, tư huệ mới tu huệ. Văn huệ là nghe rồi thì mình tư duy có phải không? Mà phải đúng rồi mình tu. Tu là mình phải là quán bất, quán chiếu bất nhã cho nó nhuần nhuyễn. Quán chiếu bất nhã cho nó nhuần nhuyễn mới được. Chứ còn mình mới quán này, mới nghe, mình tu cạn đây rồi, nó trớt trớt đây thì tự nhiên là gặp đụng cảnh nó buồn phiền ấy. Khi mình buồn phiền được, mình cũng nên tự biết mình, đó là công phu mình còn yếu, đó là mình thiếu cái lực công phu, đó không? Mình biết vậy để mình tinh tấn tu hành, để không thôi là mình mất cái niềm tin, không kéo là mất niềm tin. Mình cũng quán như quyển, nhưng mà tại sao cũng buồn phiền. Đức Phật nói quán như quyển là hết, hết tại người ta